Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúng ta chào nhau vì hôm nay là ngày thứ Bảy, 13 tháng 7. Các bạn đã đến đây từ sáng sớm và các bạn đã họp nhau vào trong nhà thờ lúc 12 giờ trưa để cùng nhau khẩn nài Đức Mẹ, vì hôm nay là kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Xin lỗi, hiện ra tại Fatima lần đầu tiên là ngày 13 tháng 5 năm 1917, và mỗi tháng Đức Mẹ lại tiếp tục hiện ra vào ngày 13. Chúng ta đã có mặt tại đây lúc 12 giờ trưa để lần chuỗi mân côi. Chúng ta đã có mặt nhau tại đây để cùng cầu nguyện với Mẹ, và lúc 3 giờ các bạn đã lần chuỗi lòng thương xót trước Thánh Thể. Và hôm nay là ngày 13, cũng là ngày kính Thánh Henry. Mời các bạn chúng ta nghe chuyện Thánh Henry. Thánh Henry sinh năm 972. Cha là bá tước xứ Bavière, mẹ là Giselle, con gái của Conrad, vua miền Bourgogne. Để bảo đảm cho việc giáo dục con cái, Henry đã được mẹ giao phó cho Thánh Vương Quang, giám mục Ratisbon. Trong một năm, thưa các bạn, Henry đã phải chịu hai cái tang. Cái tang thứ nhất là của người cha của mình, là bá tước Henry Bavière. Cái tang thứ hai là của Thánh Vương Quang, là thầy của mình. Thưa các bạn, tuy nhiên ở bên kia thế giới, người cha, người thầy ấy dường như không ngừng săn sóc Henry. Các bạn nghe một cái truyền thuyết về Thánh Henry rất hay như thế này, mà nếu các bạn áp dụng cho cuộc sống của mình, chúng ta thấy cũng rất là hay. Là một bữa kia, Henry mơ thấy là thầy của mình là Thánh Vương Quang hiện ra và viết trên tường nhà thờ có hai chữ thôi, đó là còn sáu. Có hai chữ là còn sáu. Đố các bạn biết đó là gì? Hai chữ còn sáu. Thì khi mà tỉnh dậy, Henry mới nghĩ rằng là thầy mình viết chữ còn sáu nghĩa là sao ta? Và ông ấy ngồi ông suy nghĩ, vậy chắc là mình chỉ còn sống được 6 ngày mà thôi. Cho nên chết rồi bây giờ còn 6 ngày nữa thì sao đây? Nếu các bạn mà còn 6 ngày nữa mà các bạn biết rằng mình chỉ sống được có 6 ngày nữa thì các bạn làm cái gì? Đi nhậu quá, mất tổ được thật. Đi nhậu cho nó đã để còn chết. Thì Henry nói rằng là vậy còn 6 ngày nữa thì mình phải ra trước tòa Chúa rồi. Cho nên là nhà có gì rộng tay bố thí chia sẻ cho người nghèo. Hết 6 ngày qua rồi vẫn chưa chết. Henry mới nghĩ rằng vậy là chắc còn 6, hết 6 ngày về tới 6 tháng. Cho nên là còn 6 tháng, vậy thì mình phải cố gắng mà làm việc lành phúc đức. Còn có 6 tháng nữa thôi là chết rồi. 6 tháng trôi qua, chết chưa? Vậy là mấy, còn 6 cái gì nữa? À, vậy là chắc 6 năm. Và trong 6 năm đó là Henry cố gắng sống hoàn hảo hơn nữa. Và trong 6 năm ở trong trường nhân đức ấy, Henry mỗi ngày mỗi tăng tiến lên trên đường nhân đức. Bây giờ các bạn về, hôm nay các bạn cũng nhìn lên, viết lên tường còn 6. Người yêu bảo anh ơi còn 6 cái gì anh ơi? Các bạn bảo là còn 6 ngày. Cho nên hai đứa mình phải cố gắng đọc kinh cầu nguyện cho số sáng. Rồi hết 6 ngày rồi tới 6 tháng. Rồi hai người lại, thôi hai đứa mình phải đi làm công việc bác ái, phải đi lần chuỗi lòng thương xót, phải đi đến giáo điểm tin mừng Nhà Bè mà cầu nguyện đi, còn có 6 tháng thôi. Và hết 6 tháng thì Chúa đã cất về chưa? Vì còn mấy? 6 năm. Rồi trong 6 năm đó các bạn lại cố gắng sống tốt hơn, tốt hơn. Mà nếu chúng ta trong đời của mình mà cứ nghĩ rằng là còn 6, các bạn còn ham hố gì không? Còn ham hố gì không? Các bạn còn muốn phạm tội không? Các bạn còn muốn giành giật của người khác không? Các bạn còn muốn chiếm đoạt của người khác không? Các bạn còn muốn chiếm bồ của người khác không anh? Muốn không? Không. Có 6 tháng, 6 ngày, 6 năm vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mình suy nghĩ là cuộc đời mình nó vắn vỏi như vậy thì cuộc sống của mình nó lại càng dài ra. Mình nghĩ rằng cuộc sống mình vắn vỏi thì mình càng sống tốt hơn, càng sống ngay lành hơn, càng sống có ý nghĩa hơn. Và như vậy cuộc sống của các bạn nó dài ra. Còn nếu mà mình nghĩ rằng là còn lâu mình mới chết, cho nên cứ ăn chơi, cứ phạm tội, cứ cờ bạc rượu chè xì ke ma túy thuốc lắc đàng điếm đủ thứ hết, thì các bạn biết rằng là bạn càng nghĩ như vậy, càng sống như vậy thì cuộc đời các bạn càng ngắn lại. Cứ ăn chơi vô độ như vậy làm sao không bệnh, làm sao không mắc những căn bệnh nan y, và mắc bệnh nan y thì chỉ có chết sớm mà thôi. Nhớ trong suốt 6 năm như vậy thì Henry đã cố gắng sống hoàn hảo hơn. Và sau 6 năm trong trường nhân đức như vậy thì Henry được chọn làm hoàng đế của nước Đức. Đấy các bạn thấy, không ham hố thì Chúa ban cho. Còn cái người mà cứ ham hố hố, lúc nào cũng chỉ lo chiếm đoạt, lúc nào cũng chỉ lo giành giật, lúc nào cũng chỉ muốn hơn người, những con người đó sống bất an mà trời cũng chẳng có ban cho đâu. Sởi lợi thì trời cởi cho, so đo thì trời co lại. Nhớ không? Nhớ không? Anh chị em đâu là những người ngoại đạo hôm nay giơ tay coi. Úi trời, trong nhà thờ ngồi gần hết rồi thưa anh chị em. Chứ cao ta lên. Rồi mấy chị em đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Để chúng ta đón chào những anh chị em ấy một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Rồi xin mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Tôi thấy nhiều khuôn mặt là khá là quen thuộc, nhiều khuôn mặt mới. Nhưng mà phải bái phục các bạn làm sao các bạn lọt vào được trong nhà thờ này. Các bạn là đây là A1. Nếu mà đi mua vé mà qua đá banh là A1 đó. Còn nếu mà đi máy bay là đây là cái VIP đó. Là very important person, là nhân vật rất quan trọng, là VIP đó, là VIP đó. Nhưng mà các bạn là những người được ưu tiên. là các bạn là những người mà được Chúa gọi, các bạn là những người được Chúa chọn, các bạn đến đây để các bạn thấy rằng là cuộc sống nó vắn vỏi như vậy. Các bạn tỉnh ngộ, các bạn giác ngộ và các bạn quay lại thấy rằng đây là bờ. Còn nếu mình cứ đắm chìm mãi vào trong những đam mê, đắm chìm mãi vào trong những ăn chơi, đắm chìm mãi vào trong tội lỗi, thì các bạn càng ngày các bạn càng thấy cuộc đời mình vắn vỏi và hết sức vô nghĩa. Thưa các bạn, trước khi lên ngai hoàng đế, các bạn nghe câu chuyện Henry đã kế vị người cha từ trần lên làm bá tước miền Bavière. Các lãnh chúa thân thiết với Henry và dân chúng cũng cám mến Henry sâu xa. Họ ao ước là bá tước trẻ của mình lập gia đình. Nhưng Henry đã hứa với Chúa là sẽ sống cuộc đời độc thân. Nhưng mà vì vâng lời mẹ và dưới áp lực của các lãnh chúa, vì thế mà Henry đã nhận cưới Sunegunda, là một thiếu nữ trong số 11 người con của công tước miền Luxembourg, có sắc đẹp mặn mà và có nhiều đức tính làm cho mọi người mến phục. Thưa các bạn, đã khấn, đã muốn giữ mình đồng trinh độc thân để phục vụ Chúa và mọi người, nhưng mà vì vâng lời mẹ và áp lực của lãnh chúa thì phải lấy. Mà cũng may phước làm sao lấy được cô này, lại là một thiếu nữ vừa đẹp vừa đạo đức thánh thiện. Sau khi các nghi lễ cưới hỏi rồi, vào cái đêm gọi là đêm tân hôn ấy, thì Henry nói với người vợ mới cưới của mình rằng là: em yêu dấu, anh đã thề với Chúa là sẽ hiến dâng hồn xác để phụng sự Ngài. Và vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô, anh muốn tiếp tục là hoàn toàn thuộc về Chúa. Cô nàng, cô vợ mới cưới, nàng dâu mới nghe chàng nói như vậy có buồn không? Buồn à? Nếu mà thực sự mình không cùng một lý tưởng thì chắc là buồn. Trời ơi, cưới anh về làm chồng mà anh bảo là anh giữ mình độc thân, đồng trinh dâng cho Chúa thì em được sơ múi gì? Nhưng mà chúng ta thấy Chúa tuyệt vời lắm. Chúa xe duyên kết định cho hai người cùng một lý tưởng. Và chàng nghe nàng trả lời: anh yêu dấu, lời khấn hứa đó em cũng hứa rồi. Em cũng hứa với Chúa là giữ mình đồng trinh để mà thờ phượng Chúa. Cho nên thật là hạnh phúc để chúng ta có thể trung thành với ước nguyện của hai chúng mình, là giữ mình đồng trinh để phụng sự Chúa. Đấy là một đám cưới tinh tuyển của Henry và Sunegunda. Henry lên ngôi hoàng đế, thưa các bạn, với tính tình vui vẻ, rồi bình dân, đầy lòng bác ái, hoàng đế Henry rất được dân chúng mến chuộng. Suốt đời, Henry đã phải lo vãn hồi trật tự trong đế quốc, vì lúc đó chiến tranh hết chỗ này tới chỗ kia, hết nước này tới xứ nọ, cứ đánh nhau liên miên. Cho nên cả cuộc đời Henry phải lo vãn hồi trật tự trong đế quốc. Ngay khi mới lên ngôi thì Henry phải mang quân sang chinh phục đất Ý, là nơi mà Aduen tự phong làm vua, tách rời khỏi đế quốc. Sau khi dẹp tan đối phương ở biên giới rồi, gần núi Anpa, Henry được dân chúng đón rước một cách tưng bừng. Trở về nước thì lại phải đối phó với Boleslaw xứ Ba Lan. Mấy năm sau, Boleslaw bị quân nhà vua đánh tan tành và Jeremiah lên quản trị xứ Ba Lan. Thưa anh chị em và thưa các bạn, là hoàng đế, binh hùng tướng mạnh như vậy, nhưng không phải là nhà độc tài, không phải là một người mong mộng làm bá chủ thế giới. Chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm, Henry mới phải dùng đến binh lực. Nhưng luôn luôn tỏ ra là lòng thương xót, lòng nhân từ. Một cái ví dụ cho chúng ta thấy, lúc đó Hermann vì muốn tiêm ngôi đã đốt phá thành Strasbourg. Trước lời khuyên là phải nên trả thù cái thành phố Strasbourg đã dám dung dưỡng tên phản động Hermann, thì vua Henry, hoàng đế Henry trả lời rằng: Thiên Chúa trao quyền tối thượng cho ta, không phải là mang đến quanh ta những sát nhân và cướp bóc. Nhớ, những người có quyền nghe của đó, nhớ, Thiên Chúa trao quyền cho mình, không phải là để mình đi chiếm đoạt, để đi cướp bóc và sát nhân, nhưng Thiên Chúa trao quyền đó cho mình để cho mình đi phục vụ, và nhất là đừng để cho mình mất linh hồn, vì mình có quyền trong tay, có tiền trong tay, có sức mạnh binh lực trong tay. Chúng ta dễ mất linh hồn vì tiền, vì quyền lắm, thưa anh chị em. Nhớ lời vua Henry và lời ấy đến tai Hetman, và Hetman đã hối cải vì hành động muốn tiếm quyền của mình. Thưa các bạn, hoàng đế Henry đã bảo vệ Đức Giáo hoàng Benedicto chống lại Đức Giáo hoàng giả. Vì chúng ta biết trong Giáo hội Công giáo chỉ có duy nhất một Đức Giáo hoàng mà thôi. Tuy nhiên trong lịch sử Giáo hội đã có nhiều lần có những người xưng mình là Giáo hoàng, và đó là Giáo hoàng giả. Hoàng đế sống trong cung điện mà giống như là trong tu viện. Một hoàng đế binh hùng tướng mạnh, đầy đủ quyền, tiền, danh vọng, mọi thứ trong tay, nhưng sống trong cung điện như là trong tu viện, chỉ nghĩ tới hòa bình và đức ái. Hoàng đế Henry góp phần cải hóa dân Hungary bằng việc là gả em gái của mình cho vua thánh Stefano. Để gây hòa thuận giữa các dân tộc thì hoàng đế Henry đã thực hiện cuộc gặp gỡ với vua Robert ở bên nước Pháp. Và đối với giáo hội thì Henry lo trùng tu các thánh đường, lo giúp đỡ các giám mục. Trên ngôi hoàng đế, Henry luôn trung thành với lý tưởng là phục vụ mọi người. Người càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi mình xuống mà phục vụ anh em bấy nhiêu. Giữa muôn công việc bề bộn, Henry luôn dành thời gian cho việc cầu nguyện. Những người làm lớn ngày hôm nay nhìn vào gương của Thánh Henry để coi lại coi, khi mình có tiền, khi mình có quyền, khi mình có sức mạnh trong tay, mình có lòng nhân ái, có lòng nhân từ, có lòng thương xót hay không? Hay là sẵn sàng dùng quyền của mình, dùng sức mạnh của mình mà đi chiếm đoạt những nước khác, những người khác? Khi mình có tiền, khi mình có quyền, mình có sẵn sàng phục vụ anh chị em của mình trong sự khiêm tốn, hiền hòa, nhân ái, gần gũi với người dân lành? Hay là mình luôn luôn giữ ngoài giữ võ để chứng tỏ là mình có quyền, mình hiếp đáp, mình chà đạp, mình bắt nạt những người thấp cổ bé miệng? Khi mình có quyền, khi mình có tiền, mình còn tương quan mật thiết với Chúa bằng giờ cầu nguyện, bằng lời cầu nguyện hay không? Mỗi người ngày hôm nay khi các bạn hiệp nhau đây để mừng lễ Thánh Henry ngày 13 tháng 7, các bạn cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho những người đang nắm quyền lãnh đạo trong một đất nước, nhất là những nước hùng mạnh trên thế giới. Xin cho những người có trách nhiệm trong đất nước ấy, có trách nhiệm trên thế giới, làm sao vãn hồi trật tự, đem lại hòa bình cho thế giới, đừng gây ra những cuộc chiến tranh giữa nước này với nước nọ, đừng gây ra những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa miền Nam với miền Bắc, đừng gây ra những cuộc chiến tranh giành giật, cướp bóc, chiếm đất, giành dân và chiếm nước của những nước khác. Những nước càng to, càng lớn, dường như là họ càng tham thì phải, không bao giờ họ thấy rằng là đủ. Cứ bắt nạt mấy nước nhược tiểu, cứ bóp mũi mấy nước nhỏ, cứ đem quân đi xâm lăng mấy nước nghèo, nước nhỏ bé. Cái mộng bá chủ của con người, mộng muốn làm vua làm chúa của con người, đó là cái cám dỗ muôn thuở, thưa anh chị em. Mộng bá quyền vẫn là cái cám dỗ mà biết bao nhiêu đời các vua chúa trong lịch sử chúng ta thấy, nhưng mà kết cục thì được cái gì? Biết bao nhiêu ông vua, biết bao nhiêu lãnh chúa tưởng rằng mình sẽ sống đời, sẽ sống mãi để nắm quyền trị vì. Có biết bao nhiêu là những bạo chúa tiêu diệt cả triệu triệu con người, chiếm bao nhiêu là đất đai, mà tưởng rằng là gót chân của mình phải đặt đến các vùng trên thế giới và chiếm đoạt hết tất cả các nước nhiệt tiểu, bắt làm nô lệ cho mình. Bây giờ họ ở đâu? Còn sống không? Trả lời, bây giờ họ ở đâu? Còn sống không? Tất cả đều đã chết. Tất cả đều đã
chết.
Mạnh lên, tất cả đều đã
chết.
Mạnh, yếu, giàu, nghèo rồi cũng
chết.
Rồi thì vua, chúa, quan quyền, chức tước, địa vị rồi cũng
chết.
Mộng bá quyền rồi muốn sống đời, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải
chết
thôi. Cho nên tốt hơn hết, hãy lo cho cái cuộc sống đời sau của mình. Lúc này Chúa ban cho ta có quyền, có chức, hãy lấy cái đó để mà phục vụ mọi người, để mua lấy nước trời mai sau. Hãy lấy cái đó để mà gieo rắc an bình, nhân ái và đem lại hòa bình, trật tự trên toàn thế giới. Đừng dùng quyền lực của mình để mà gây chiến, để mà gây hấn, để mà gây gỗ, để mà gây bạo loạn, làm khổ cho dân lành. Chỉ những người dân là khổ thôi. Cuộc chiến nào cũng chỉ có người dân là chịu thiệt thòi, nhà tan, cửa nát, chồng chết, vợ chết, rồi vợ quá, con côi, vân vân và vân vân. Hãy đem lại hòa bình cho thế giới. Và mỗi người anh chị em mình, ta chẳng phải là lãnh chúa, ta chẳng phải là vua, ta chẳng phải là tướng. Mỗi người chúng ta cũng phải có trách nhiệm trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình. Hãy đem lại hòa bình trong cộng đoàn của mình, trong gia đình của mình, sự êm ấm, sự hài hòa, hạnh phúc, nơi mỗi người biết quên đi cái tôi của mình. Đừng độc quyền, đừng độc tài, đừng độc đoán, đừng độc đinh. Những cái đó nó làm cho gia đình rất khổ, cộng đoàn rất cực, và mọi người sống chung quanh chúng ta là nạn nhân của sự bạo hành, của bạo quyền. Mà Đức Giáo Hoàng nói là giáo sĩ trị. Đức Giáo Hoàng cũng không chấp nhận trong giáo hội có hình thức mà là giáo sĩ trị. Những người nắm quyền rồi điều hành, rồi những người nắm quyền, lộng hành, rồi đi đến bạo hành, làm cho những người dân, làm những người giáo dân phải khốn, phải khổ, phải đau, phải nhục nhã, phải ê chề, phải chịu thiệt thòi bởi những người có cái mộng bá quyền, bởi những người thích giáo sĩ trị. Thưa anh chị em, ngày 15 tháng 7 năm 2024, Hoàng đế Henry từ trần sau khi đã dùng trọn sức lực để xây dựng một đế quốc theo tinh thần Kitô giáo và được mừng kính hàng năm vào ngày 13 tháng 7. Xin chúc mừng những người nhận Thánh Henry làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Có muốn làm vua nữa không? Có muốn làm hoàng đế nữa không? Có muốn làm công chúa nữa không? Muốn thì vẫn muốn, nhưng mà làm như thế nào mới là điều quan trọng, phải không? Tôi cũng muốn giàu chứ, mà giàu để làm gì chứ? Tôi cũng muốn đẹp chứ, nhưng mà cái đẹp đó để làm gì? Có những người đem cái đẹp đó để đi chài mồi người ta. Có những người muốn làm giàu rồi đem cái đồng tiền đó mà ăn chơi phung phí, nó chả nghĩa lý gì cả. Cái quan trọng là làm sao mình có được cái ý nghĩa và mục đích của cuộc sống mình, nhất là những người trẻ ngày hôm nay, thưa các bạn. Thế vì thế gian là một bãi chiến trường giữa sự thật và sự gian tà, giữa sự thiện và sự việc cao lên, giữa sự thiện và sự thôi sự, giữa sự ác và sự thiện, thiện giơ lên cho nó sướng, giữa sự ác và sự, giữa bóng tối và ánh, giữa ma quỷ và thiên, thiên ý thiên đàng ý sụp thật, giữa ma quỷ và thiên chúa, giữa con cái của bóng tối và con cái của ánh sáng. Thưa anh chị em, luôn luôn là như vậy. Thế gian là một bãi chiến trường, một cuộc chiến đấu không khoan nhượng, một cuộc chiến đấu mà chỉ kết thúc khi nào mà trời mới đất mới xuất hiện, khi nào mà ngày tận thế, khi nào mà ngày Chúa quang lâm đến mà thôi. Còn bao lâu ta còn sống, ta vẫn cứ phải chiến đấu giữa sự dữ và sự thiện, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa điều xấu và điều tốt. Và thế gian luôn dùng những thủ đoạn, luôn dùng áp lực để gây đau khổ cho con cái của ánh sáng, làm cho con cái của ánh sáng sống trong sợ hãi và không dám sống cho sự thật. Nhưng thưa các bạn, nghe đây, nghe đây, Thiên Chúa đòi các bạn, Thiên Chúa đòi chúng ta là con cái của ánh sáng, con cái của Thiên Chúa, đừng sợ hãi. Mãi lên, Chúa luôn luôn nói với chúng ta là đừng sợ hãi. Mãi lên, Chúa luôn nói với chúng ta là đừng sợ hãi. Hãy chấp nhận đau khổ và làm chứng cho sự thật. Đừng sợ hãi, biết chấp nhận đau khổ và làm chứng cho sự thật. Và Chúa sẽ cho các bạn, cho chúng ta sức mạnh để thắng vượt gian khổ, rồi chiến thắng khải hoàn. Các bạn thấy bài đọc hôm nay của ngày thứ bảy tuần thứ 14 thường niên tập trung trong cuộc giao tranh này, và là lời dạy quý báu Đức Giêsu dành cho các môn đệ. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy tổ phụ Gia-cóp vì đã trung thành sống theo lời của Chúa, nên Chúa đã bảo vệ Gia-cóp cho đến lúc ông nhắm mắt lìa đời. Và theo gương cha của mình, ông Giuse, chúng ta nghe chuyện ông Giuse mấy ngày rồi, 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 4. Theo gương cha thì ông Giuse cũng làm những gì mà Chúa và cha của mình là Gia-cóp dặn cho mình, và ông sẵn sàng tha thứ cho các anh em và cấp dưỡng cho gia đình họ. Chúng ta nghe trong bài đọc 1 sách Sáng Thế. Lúc đó, sau khi mà Gia-cóp qua đời rồi, thì các anh của Giuse liền bảo với nhau rằng: không khéo Giuse còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta những điều ác mà ta đã gây ra cho nó. Cái này gọi là suy bụng ta ra bụng người. Mình xấu thì suy ra người ta cũng, mình ác thì suy ra người ta cũng, mình tham thì suy ra người ta cũng tham. Vì anh em của Giuse đã mưu hại giết Giuse, bây giờ Giuse lên làm tể tướng thì họ nghĩ rằng Giuse sẽ trả thù. Bây giờ cha chết rồi, lúc cha còn sống thì nể, còn bây giờ cha chết rồi thì mày cũng phải chết. Cho nên họ sợ, họ đến nói với Giuse rằng là cha của Giuse trước khi chết đã truyền rằng: các con nói với Giuse thế này, thôi xin con tha tội, tha lỗi cho các anh con vì họ đã gây ra điều ác với con. Và bây giờ thì xin chú cũng tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú. Ông Giuse đã cười hay khóc? Ông Giuse đã khóc khi nghe họ nói như vậy. Chúng ta thấy 4 ngày chúng ta nghe toàn thấy Giuse khóc. Giuse khóc khi gặp lại anh em, Giuse khóc khi gặp lại cha, Giuse khóc khi tỏ mình ra cho các anh em. Và hôm nay Giuse cũng khóc khi thấy các anh em tưởng rằng mình sẽ nhớ lại mối thù xưa mà trả thù. Anh em mới khóc, anh em mới quỳ xuống xin Giuse tha cho mình. Các ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt Giuse và nói: này chúng tôi là nô lệ của chú. Giuse mới nói với họ là đừng sợ. Giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nói với chúng ta là các con đừng sợ. Và Giuse cũng nói với anh em mình là đừng sợ. Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt. Các tranh định cho tôi điều xấu mà Thiên Chúa lại biến thành điều tốt. Các anh định cho tôi điều ác mà Thiên Chúa biến điều ác đó thành điều lành. Chúng ta thấy sướng không? Đã không? Đã không? Các anh chị em mà ngoại đạo chúng ta cũng biết là trời cao có mắt, trời cao có mắt, trời bất dung gian. Trời cao có mắt, trời bất dung gian. Và những người ở hiền thì sẽ gặp lành. Du xe cả cuộc đời ở hiền thì du xe gặp lành. Nhưng ta thấy rằng là lòng thương xót của Chúa vẫn thương xót con người tội lỗi. Dù không chấp nhận tội lỗi của con người, nhưng Chúa vẫn tha thứ cho người tội lỗi biết hối lỗi ăn năn. Anh em của Giuse hối lỗi ăn năn, cho nên Giuse không nhớ lại mối thù xưa, không nhớ lại hành động gian ác, mà Giuse còn nói rằng là các anh định làm cho tôi điều ác, nhưng Thiên Chúa lại biến thành điều lành để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ các anh đừng sợ. Bây giờ các anh tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Rồi ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. Chúng ta thấy hình ảnh của một Giuse không thù vặt, không nhớ dai. Có những người có cái tính gọi là tính thù vặt, có cái tính gọi là thù dai. Mày làm tao cái này tao nhớ muôn đời, tao thù mày muốn đời, tao sẽ nhớ cái đó và gặp được thời cơ là ta trả thù, đúng không? Và cái người mà lúc nào cũng nuôi trong lòng cái sự thù vặt, sự thù dai, dành cái thời giờ để mà cầu nguyện, để mà đọc kinh, để mà làm những điều tốt thì không làm, mà cứ dành thời giờ để mà nghĩ đến cái kẻ thù mình, dành cái thời giờ để mà âm mưu tính kế hại cái người ngay lành. Chính cái người đó tôi thấy trước tiên là họ khổ đã. Thấy không? Họ chưa trả được thù, họ chưa làm hại được người ta, mà nguyên cái ngày suốt ngày cứ ngồi phải nghĩ ra mình viết cái gì để chống nó đây, mình nói cái gì để chống nó đây, mình làm cái gì để hạ nó đây. Nguyên cái đó tôi thấy họ đã khổ lắm rồi. Thương cho họ, cho nên có người nói cha, họ nói cha thế này, họ viết cha thế này, họ đả kích cha cái kia. Tôi nói tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho họ, thương hại họ, thương họ vì họ phải vắt óc ra mà viết, đúng không? Vì họ dành thời giờ ra để họ nghe, rồi họ phải dành thời giờ ra để mà họ chăm chăm chú chú vạch lá tìm sâu, vất vả vô cùng. Người ta đi vạch đá tìm vàng, còn người ta, người mà có lòng thù vặt, thù dai thì cứ phải vạch lá để mà tìm sâu. Lại Chúa tôi, con sâu nó có cái hay ho gì đâu mà cứ phải đi tìm mấy con sâu cho nó khổ vậy không biết. Ta thấy tội không? Phải không? Người ta đi vạch đá để mà đi tìm vàng, đi tìm những cái điều tốt đẹp. Tôi vất vả để đi tìm điều tốt đẹp, còn anh vất vả để đi tìm cái điều xấu xa, xấu xí và sẽ rất là xấu hổ. Tội người ta chứ phải không thưa anh chị em? Có tội không? Có tội không? Nói đi để cho người ta hoán cải lại mà ta suy nghĩ lại, có tội cho người ta không? Có thương người ta không? Có, mình tội cho người ta, mình thương cho người ta và mình cầu nguyện cho người ta. Cầu nguyện cho những người mà suốt ngày cứ phải bới lông để mà tìm vết. Người ta bới lông để mà tìm thịt mà ăn chứ lại hơi đâu mà bới lông để mà tìm cái vết làm cái gì? Mình cạo lông để mà ăn thịt, đúng không? Còn đây cứ phải lo bới lông để tìm cái gì? Để tìm vết, vết thì có gì mà phải đi tìm khổ vậy không biết nữa nhỉ? Cứ phải vạch lá đi tìm cái gì ngon lành để mà ăn, vạch lá lại đi tìm sâu, chỉ nghe là tìm sâu lại bốc bò vào miệng à? Có tội không? Có tội không? Tội lắm thưa anh chị em, tội lắm người ơi. có sung sướng gì đâu, cho nên mình cầu nguyện cho họ để họ sống cho nó bình an, sống cho hạnh phúc chứ thứ tội lắm thưa anh chị em ạ. Đó, Giuse cũng vậy. Giuse thấy mấy anh em mình mà giờ này còn nghĩ rằng cái chuyện là ông anh sẽ thù tôi, anh sẽ trả thù tôi vì tôi đã bán anh, vì tôi đã đối xử không tốt với anh. Giuse đã quên hết rồi, không có nhớ gì cái chuyện xưa chuyện cũ đã. Chuyện đã qua là qua, cái gì chưa đến thì nó vẫn chưa đến. Còn cái sống quan trọng là hiện tại mình sống với nhau cho nó trọn tình vẹn nghĩa. Còn chuyện quá khứ thôi, bỏ qua không nhớ làm cái gì nữa. Làm điều tốt cũng quên đi, mà làm điều xấu cũng quên đi. Mình làm điều tốt mà cứ nhắc lại là người ta khó chịu. Mình kể công kể lệnh với người ta để người ta phải mang ơn mình, người ta cũng khó chịu lắm. Những người làm ơn và người mang ơn, ai là người khó chịu? Trả lời. Người làm ơn và mang ơn, ai là người khó chịu? Người mang ơn rất là khó chịu, vì lúc nào mình cũng giống như mình mắc nợ ở người ta. Cho nên mình mà làm ơn cho ai thì chịu khó quên đi thì còn sống sót. Còn làm ơn cho ai mà cứ nhắc đi nhắc lại là có ngày nó sẽ giết mình, để cho mình khỏi phải mang ơn nó. Nó như vậy đấy thưa anh chị em, ta mới gọi là làm ơn mắc oán là như thế. Mắc oán là vì lý do là người ta cứ nghĩ đến mình là người ta phải nghĩ mình, ta phải mang ơn mình. Họ khó chịu, họ mặc cảm, cho nên họ tìm cách họ bộc luôn để khỏi mang ơn mày. Cho nên là làm ơn cũng không có phải dễ đâu thưa anh chị em. Làm ơn dễ bị mặc oán là vậy. Giuse quên luôn cái chuyện cũ, và Giuse cũng không bao giờ nghĩ rằng là mình là người làm ơn cho anh em mình, vì Giuse bảo rằng là tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa đâu, đó là của Chúa chứ đâu phải của tôi. Nhớ nha, nhớ kỹ như vậy. Cho nên Chúa biến sự dữ thành sự lành. Giuse nói với chúng ta, đó là bài học mà có thể là kết thúc cho câu chuyện của Giuse là như vậy. Là những ai tín thác vào Chúa, Chúa sẽ biến sự dữ thành sự. Cao lên, Chúa biến sự dữ thành sự. Và Phao-lô bảo rằng là với người yêu mến Chúa, mọi sự đều sinh ích cho họ. Mọi sự Chúa cho nó xảy ra đều sinh ích lợi cho người có lòng yêu mến Chúa. Và Chúa biến sự dữ thành sự lành. Cho nên cuộc đời của tôi gặp bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra, toàn là chuyện trái khuấy, toàn là chuyện nó đau lòng. Nhưng lúc đó mình cảm thấy đau đớn, cảm thấy đắng đót, cảm thấy khó nuốt lắm. Nhưng mà nhớ lại câu chuyện của Giuse, Chúa sẽ biến sự dữ thành sự lành. Mà anh chị em thấy hình ảnh mà gần 2 tuần, hôm nay là vừa tròn 2 tuần, thứ bảy vừa tròn 2 tuần là chúng ta không còn rảy nước thánh, mà anh chị em ngồi quỳ cùng hiệp nhau cầu nguyện, mà thấy hình ảnh đó nó sốt sáng hơn nhiều. Thế không ạ? Cứ nghĩ rằng là không được rảy nước thánh thì chắc buồn lắm, chắc chán lắm, chắc là hôm nay không ai đi nữa rồi, thôi tiêu rồi. Đó, Chúa biến cái việc đó lại thành một cái sự lành thánh hơn nhiều. Và tôi nhận được rất nhiều cái thư, rất nhiều phản ánh là tạ ơn Chúa. Đây là điều con mơ ước bao lâu rồi, được hiệp thông với cộng đoàn trong giờ chầu trước thánh thể. Bây giờ cha và cộng đoàn ngày nào cũng có giờ chầu thánh thể lúc 3 giờ. Chúng con được hiệp thông, và anh chị em đến đây cầu nguyện cũng thấy rằng là con đến đây không còn cảnh bát nháo nữa, không còn cảnh lộn xộn nữa, không còn cái cá nhân người này đến tìm với cha nữa, mà họ thay vì họ đến với cha thì họ đến thẳng với Chúa. Đến thẳng với Chúa, mà đến thẳng với Chúa ngon hơn nhiều chứ. Đến với tôi được cái khỉ gì đâu thưa anh chị em. Đến thẳng với Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn bình an, là nguồn cứu độ, là nguồn lòng thư xót thì được hơn nhiều chứ. Cho nên là sau cái ngày 26 tháng 3 là không có đặt tay và không có lên làm nhân chứng nữa. Tôi nghe chuyện đó mình cũng cảm thấy hoang mang, sợ hãi, không biết là ý Chúa muốn gì đây. Nhưng mà rồi khi cầu nguyện Chúa bảo thì con rảy nước thánh cho họ để Chúa chúc lành cho họ. Không đặt tay thì lại trật tự hơn nhiều, không lên làm chứng thì bài giảng lại xoáy vào lời Chúa hơn. Có nhiều người bảo có thời giờ cha nói lời Chúa cho chúng con nghe, chứ còn nhân chứng bây giờ không cần thiết, vì chúng con đã tin rồi, đã tin vào lòng thương xót Chúa rồi, tin vào quyền năng của Chúa rồi, đến đây là được ơn rồi, chứ không cần phải ai lên làm chứng nữa. Đó, thấy Chúa đã biến sự dữ thành sự lành. Rồi rời đến thánh vẫn chưa có ngon, Chúa bảo phải lên nữa. Rồi lại một cái thư là không có rảy nước thánh nữa, và cũng không có đọc những lá thư làm chứng nữa. Tôi sẵn sàng vâng lời. Có cha bảo thì cha khất lại tuần nữa để hãng làm. Tôi bảo không, Đức Giám Mục đã truyền thì còn cứ vâng lời, nhận được lệnh làm. Thi hành ngay lập tức, vui vẻ, chẳng có thắc mắc, chẳng có kêu ca, chẳng trách móc gì hết. Vì ý Chúa thấy rằng cái điều đó còn tốt hơn nữa. Tôi thấy rõ như vậy, cho nên là hai tuần trước chiều thứ bảy chúng ta đã có giờ chầu đầu tiên, và giờ chầu ấy mọi người thấy lạ quá, sốt sáng quá, nghiêm trang quá, và ơn Chúa xuống nhiều quá, cho nên chẳng cần rảy nước thánh nữa, mà cũng không cần đọc những lá thư làm chứng nữa. Và vì chính anh chị em là nhân chứng rồi, chính anh chị em cầu nguyện sốt sáng đây là nhân chứng rồi. Người ta đến đây người ta thấy chị em cầu nguyện như thế này mà không là nhân chứng sống động hay sao? Và cả thế giới khi mà nhìn vào, khi mà theo dõi, khi mà hiệp thông trong video trực tiếp mỗi 3 giờ chiều online stream gì đó, thì họ càng cảm thấy rằng là đây là ơn rồi. Anh chị em mỗi người đến đây ngồi đây là ơn rồi. Cầu nguyện là cái ơn, ơn lớn nhất là ơn cầu nguyện. Mà những người ngoại đạo mà cầu nguyện từ sáng đến giờ, đó không phải là cái ơn lớn hay sao? Anh chị em còn mong ước cái ơn gì hơn nữa? Cho nên Chúa đã biến sự dữ trở thành sự lành, và mình chỉ biết hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy khi mà mình vượt qua được những cái lúc khó khăn như vậy, khi mình tín thác vào Chúa để thấy dấu chỉ của Chúa như vậy, thì Chúa nói với chúng ta rằng các con đừng sợ hãi. Tại sao đừng sợ hãi? Vì lý do thưa anh chị em, Chúa nói với chúng ta thế này: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ là tốt lắm rồi. Chủ đây này, thầy đây này, mà họ còn gọi là Beelzebul, tức là chúa quỷ. Chúa làm phép lạ tỏ tường cho người điếc được, to lên, người điếc được, người câm được, người què được, và người chết. Chúa làm phép lạ tỏ tường rành rành trước mắt mọi người đấy, vậy mà họ còn bảo rằng là bởi chúa quỷ, bởi bàn tay của quỷ. Cho nên Chúa bảo thầy đây mà nó còn bảo là Beelzebul, là quỷ, huống chi là người nhà, huống chi là các con. Cho nên có nhiều lúc tôi thấy sao mà mệt mỏi quá, chán trường quá, khó khăn quá, thử thách quá, làm cái gì cũng bị nói quá. Chúa bảo này con à, Long à, ta đây. Bảo ai vậy? Chúa đây, Giêsu đây con. Nó còn bảo ta là quỷ kia kìa, ta làm tốt như vậy mà nó còn chê kia kìa, ta làm hay như thế mà nó còn kết án kia kìa. Lòng của ta là lòng ngay thẳng như vậy mà nó còn biến là thành quanh co kia kìa, và nó treo ta trên thập giá kia kìa. Thì con có là gì đâu, con có tốt thánh không? Dạ không Chúa. Con có thánh thiện không? Dạ không Chúa. Con có đạo đức không? Dạ không Chúa. Con có ngon lành không? Dạ không ngon tí nào đâu Chúa. Vậy thì nó chê, nó trách, nó loại trừ, nó kết án con là đúng rồi, than cái gì nữa. Phải trả lời thưa Chúa, đúng, 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 hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Con chỉ xin Chúa cho con được từng bước thầm, để mà con đặt chân con vào vết chân của Chúa, vết chân mà Chúa đã Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường. Đó, xin cho con bước theo Chúa và cái con đường đó thôi. Con chẳng mong ước gì hơn Chúa. Và xin Chúa ban cho con sức mạnh để con vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa. Chúa bảo đừng sợ người ta. Vậy anh em đừng sợ người ta. Không gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ rõ. Không gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Cho nên muốn người ta không biết thì đừng có làm thế thôi. Mà đã làm rồi thì đừng có hòng mà giấu. Đã nói rồi thì đừng có hòng mà che. Nếu mà người ta không biết thì có trời biết và có mình biết. Hai cái đó là đủ chết rồi. Nếu mà tôi giấu giếm anh chị em mọi thứ, anh chị em không biết gì cả, thì ít nhất là có hai người biết. Thứ nhất là trời biết, Chúa biết. Và thứ hai là mình biết. Giấu cái gì được. Mà đã dám làm thì đừng có sợ. Giấu làm cái gì? Đã nói thì nói một cách công khai, nói một cách rõ ràng, nói một cách minh bạch và nói một cách chính xác. Đừng nói bậy, đừng nói ngoa, đừng nói xạo, đừng nói điêu, đừng có đặt điều thêm bớt gì cả. Vì không cái gì che giấu được đâu. Tôi có đổ vấy cho người ta tội, điều đó có đúng hay không? Nếu không đúng thì sớm muộn gì nó cũng ra ánh sáng thôi. Sớm muộn gì cũng ra ánh sáng. Chú nói đừng sợ, không có cái gì giấu được hết, không có gì che được hết. Vậy thì hãy sống quang minh chính đại. Việc mình làm cứ rõ ràng, lời mình nói cứ thẳng thắn, và cái suy nghĩ của mình cũng ngay đơ, không có quanh quanh co co gì cả. Có người khuyên tôi bảo cha, cha chịu khó cha nói bớt lại, chịu khó nói cho nó khéo khéo một tí để khỏi mất lòng người ta. Tôi nói đẹp lòng Chúa còn hơn là vừa lòng người ta. Kệ, thà mất lòng người ta mà đẹp lòng Chúa. Vì Chúa nói với tôi một cách rõ ràng như thế này, là không có gì che giấu được mà không bị tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên máy nhà mà rao giảng. Đừng có sầm xì, đừng có sầm xì, đừng có rỉ tai, đừng có làm cái trò sầm xì rỉ tai rồi thì bàn tán xôn xao. Không, nói cái gì rõ ràng, minh bạch, công khai. Và anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đừng sợ những kẻ giết được thân xác. Họ có thể giết tôi, giết cái thân xác của Trần Đình Long này thôi, còn linh hồn du xe Trần Đình Long ai đụng tới được không, ai giết được không? Không sợ. Đúng hơn chỉ sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Sợ là sợ đấng đó, đấng mà không những giết được cái thân xác Trần Đình Long mà đưa cả linh hồn du xe Trần Đình Long vào trong hỏa ngục đời đời. Sợ là sợ đấng đó. Và Chúa đưa một cái ví dụ như thế này: hai con chim sẻ chỉ bán được một hào thôi mà không con nào rơi xuống ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay cả sợi tóc trên đầu cũng được đếm hết rồi. Vậy anh em đừng sợ, vậy anh em đừng sợ, vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Mỗi một người chúng ta có giá vô cùng. Bây giờ vàng có mất giá không? Đô la có mất giá không? Rồi cái gì mất giá nữa? Đất đai có bị mất giá không? Có luôn. Có nhiều người phá sản vì mấy cái vàng đô la rồi đất đai nó mất giá, nó xuống giá. Nhưng nhớ con người của mình, giá trị của mỗi người chúng ta là vô giá trước mặt Thiên Chúa. Cho dẫu người ta có thể coi rằng cái giá của cô này bán sang Trung Quốc chỉ có 10 triệu, giá của chị kia đẹp hơn một tí bán sang Campuchia được 20 triệu, chả nhẽ giá của con người chỉ có 10 triệu, 20 triệu thôi sao? Không, chúng ta là vô giá trước mặt Chúa. Cho dù người ta có thể đánh giá tôi chỉ đáng giá 5 triệu, vì cái ông già 60 rồi còn sao bằng cái cô 20 triệu được. đúng không? Đầu óc cũng lẫn tha lẫn thẫn, người cũng xấu xấu đen đen bẩn bẩn, thì đáng giá may ra 5,000 thôi chứ đừng nói mà 5 triệu. Nhưng mà ai muốn chê gì chê thì chê, ai muốn ghét gì thì ghét nha. Nhưng tôi biết giá của tôi. Trước mặt Thiên Chúa tôi là vô giá, vì Chúa của tôi đã phải trả giá của tôi bằng chính mạng sống, bằng giá máu của Ngài cơ mà, chứ đâu phải là bằng giá của một thiên thần đâu, nhưng mà bằng giá của chính con một duy nhất của Ngài. Mà nếu chỉ có một mình tôi thì Chúa cũng chết vì tôi. Không phải là chỉ 6 tỷ con người này đâu, nhưng mà mỗi một người. Chúa nói với Faustina rằng cho dù thế gian này không còn ai mà chỉ có một mình con, thì ta cũng xuống trần gian này và ta cũng chết y như vậy, chỉ vì một mình con mà thôi. Cho nên chúng ta là vô giá. Cho nên chúng ta là vô giá. Quay sang người bên phải bắt tay, tôi là vô giá. Quay sang người bên trái, chị cũng là vô giá. Vỗ vai người phía trước, ông cũng là vô giá. Quạt cho người đằng sau, bà cũng là vô giá. Giơ cao hai tay lên, tất cả chúng ta đều là
vô giá.
Cái bà này là mất giá. Buồn thế. Tất cả chúng ta là vô giá. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn chê gì thì chê, ai muốn trách gì thì trách. Nhưng tôi biết rằng là trước mặt Thiên Chúa chúng tôi là vô giá nếu chúng tôi một lòng tín thác vào Chúa. Và vì chúng ta là những con người vô giá, nhưng cái xe lăn thì nó có giá. Cho nên là có nhiều anh chị em cứ hay hỏi tôi, nhất là người nước ngoài, bảo thưa cha cái xe lăn là giá bao nhiêu. Tôi nói nếu mà về vật chất thì cái xe lăn này khoảng chừng 100 đô, nhưng mà về tinh thần thì cái xe lăn này nó là vô giá, vì không thể lấy đồng tiền mà đo tấm lòng được. Cho nên mới bảo là của ít mà lòng nhiều. Đó, tôi mới nghe đó, của ít mà lòng nhiều. Vì vậy mà mỗi người anh chị em đến đây đều được chúng tôi trân trọng. Trước mặt chúng ta đây là một người anh em, anh cho mời biết anh tên gì?
Con Nguyễn Văn Đoàn.
Nguyễn Văn gì?
Nguyễn Văn Đoàn.
Nguyễn Văn Đoàn. Đây là ai?
Con của con.
Con của anh là con tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Cháu bị sao?
Cháu là Nguyễn Thị Phương, cháu 28 tuổi. Cháu bị tai nạn xe máy.
Bị tai nạn xe máy bị bao lâu rồi? Cháu nó bị bao lâu rồi?
Cháu nó bị
kéo sau.
Cháu nó bị 4 năm rồi ạ.
Hả?
4 năm rồi ạ.
Vâng. Rồi lúc đó thì cháu đang làm gì và cháu bị xe tông?
Cháu đi học, đi làm trên Hà Nội về thì cháu về đến gần nhà thì cháu bị thanh niên nó trêu nên là cháu ngã xuống rồi.
Vâng, anh chị em thấy không? Người ta coi cái giá, cái mạng của con người nó quá rẻ. Nó trêu chọc con người ta rồi nó làm cho con bé bị té. Vì chỉ có một cái sự trêu chọc thôi mà hại cả đời con người ta phải ngồi trên chiếc xe lăn như vậy. Chúng ta biết cách đây 4 năm, đây là một cô sinh viên, đây là một cô gái rất là trẻ, đẹp và dễ thương. Nhưng mà vì người ta không biết trân trọng cái giá của người khác, ta coi mạng của người khác quá rẻ, trêu chọc và đi đến cái hậu quả là cái mạng sống của con người ta đã bị sống dở chết dở ngồi trên chiếc xe lăn này. Còn anh thì anh bị sao?
Con được 10 tuổi thì con bị ngã, bị tàn tật từ lúc 10 tuổi ạ.
Vâng, bố thì bị ngã tàn tật lúc 10 tuổi, con gái thì bị xe tông và bị tàn bị ngồi xe lăn lúc 10 mấy tuổi?
Cháu ạ, cháu 28 tuổi này.
Lúc mà bị là mấy tuổi?
Cháu của con cháu năm nay là 28 thì là cháu bị lúc 24 tuổi.
Vâng, 24 tuổi. Hôm nay anh đến đây chúng tôi xin được gửi tặng anh chiếc xe lăn và gửi tặng anh cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, đem về anh gửi tặng cho những người bệnh khác họ đang rất cần để được nghe nha. Anh là người đạo gì?
Con bên lương ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người bên lương. Bên lương có giá không? có giá bị lương cũng vô giá trước mặt Thiên Chúa. Còn đây
xã Đông Phú, huyện Tân Châu.
Rồi, đây là gì của anh?
Vợ.
Là vợ bao nhiêu tuổi?
Bảo 70.
70. 70, còn anh?
Tôi 76.
76. Rồi hai ông bà là mà ở đâu?
Xã Đông Phú, huyện Tân Châu.
Vâng, ông bà là người đạo gì?
Đạo Chúa.
Đạo Thiên Chúa. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay. Những người không có đạo cũng là vô, người không đạo cũng là, tất cả chúng ta đều là. Đây, xin gửi tặng cho ông bà cái chiếc xà lan, và đây là cái máy 270 bài giảng, và đây là món quà của lòng Chúa thương xót nha, tấm ảnh lòng thương xót Chúa, để cho ông bà treo trong nhà, rồi biết ngày giờ tham dự thánh lễ, để nhắc nhở con cháu đi tham dự thánh lễ. Có trang web Facebook và YouTube để cho con cháu biết để mà nghe nha. Và đây là một gửi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để anh biết về Chúa như thế nào nha. Rồi xin được gửi tặng cho anh luôn một cái cây quạt, để nào mà vừa đẩy xe rồi quạt quạt cho bà nha, được không? Rồi gửi tặng cho gì nữa, còn gì nữa để gửi tặng cho gia đình này không, thưa anh chị em? Đây là trái tim lòng thương xót, hai người vẫn cứ yêu nhau mãi mãi. Bạn được bao nhiêu năm rồi?
Dạ, 50 mấy năm rồi.
50 mấy năm rồi.
Có 53 năm rồi.
53 năm rồi. Có tính bỏ bà đi kiếm bà khác không?
Bỏ gì gãy giò rồi, bỏ gì nữa.
bà thì bị hư hai chân, ông thì bị gãy giò, ông bỏ gãy giò rồi còn bỏ cái gì nữa. Rồi đây xin gửi tặng trái tim nha, chúng ta cho một tràng pháo tay, chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn những anh chị em đã đến đây với tất cả tâm lòng, và chúng ta thinh lặng ít phút để mỗi người tự hỏi lòng mình rằng là cái gì đang làm cho tôi sợ hãi. Đau ốm bệnh tật anh chị em có sợ không? Rồi anh chị em thử coi cái gì đang làm cho tôi sợ. Trả lời: thiếu tiền có làm cho tôi sợ không? Mãi lên. Không có nhà lầu có làm cho tôi sợ không? Không có xe hơi có làm cho tôi sợ không? Không có quyền lực có làm cho tôi sợ không? Không có danh vọng có làm cho tôi sợ không? Không có Chúa có làm cho tôi sợ không? Phạm tội có làm cho tôi sợ không? Mất linh hồn có làm cho tôi sợ không? Không được lòng thương xót của Chúa có làm cho tôi sợ không? Vâng, chúng tôi không sợ quyền lực, không sợ mất danh vọng, không sợ mất chức tước, và cũng chẳng sợ mất danh dự, và ngay cả mạng sống này chúng tôi cũng chẳng sợ. Chúng tôi chỉ sợ rằng chúng tôi làm buồn lòng Chúa, mất lòng Chúa, mất ơn nghĩa Chúa, và nhất là mất linh hồn. Amen.